Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Tịnh Cực. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhận Tánh quản sự chùa Tịnh Luận. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì cũng như Thượng Tọa quản sự cùng nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Tịnh Lực Thiêu Tinh, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị gia đình luôn an vui khỏe mạnh, kính chúc các vị một ngày cuối tuần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần thứ ba tôi có dịp đến tiểu bang này, nhưng mà vì tiểu bang này nó lớn quá cho nên mỗi một lần đến một vùng khác nhau, vì vậy cũng đến Hiêu Tinh mà Hiêu Tinh bên nay là chỗ khác, thành ra tôi không biết ai hết trơn rồi. Không biết ở trong đây các vị ai biết tôi không, các vị làm cho tôi yên tâm nha. Xin chân thành cảm ơn những cánh tay các vị. Tôi chưa đến đây mà các vị đã biết, có nghĩa là các vị có thần thông đúng không hả? Biết cách nào? Qua đĩa. Xin thưa với các vị, nhờ cái thời đại công nghệ mà nó có thể tạo cơ hội cho chúng ta gần gũi nhau hơn, có cái duyên để học Phật Pháp được tốt hơn. Xin thưa các vị, âm thanh như thế này mình nghe có được không vậy? Cái âm thanh này nó sẽ lợi thế cho chúng ta tụng kinh. Các vị biết âm thanh như thế này, các vị tụng kinh nghe rất là thánh thoát, rất là hay. Giống như nãy tôi đứng nghe các vị niệm Phật, tôi cảm thấy mình đang ở cõi Phật. Thật lòng, nếu các vị lắng lòng, các vị sẽ thấy giới không gian này nó sẽ tạo cái âm hưởng khi chúng ta tụng kinh và niệm Phật á, nó có một cái gì thánh thoát và nó tác động vào tâm hồn của chúng ta. Một cái sự mà an lạc, hoặc là nó làm cho con người chúng ta tự nhiên có một cái sức mạnh về niềm tin rất là đặc biệt. Cho nên là qua cái ba lần niệm Phật của các vị đó, thì tôi nói thật ra là tôi có cảm giác là một cái không gian này chúng ta ngồi niệm Phật tụng kinh rất là tuyệt vời. Nhưng ngược lại, thuyết pháp là cái điều nó khác. Tức là âm thanh chúng ta bị vang vậy thì hơi bị khó nghe. Nhưng mà nếu tụng kinh trì chú niệm Phật trong những không gian này, phải nói là một điều mà rất là tuyệt vời như thế. Thì đây là một cái sự chia sẻ cảm nhận thật của tôi. Thì dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cố gắng, chúng ta đang sử dụng âm thanh ở một cái mức độ của tầng cao, cảm giác như là phạm âm của chư thiên gì đó, nói một lời nó vang nhiều lời. Thời công nghệ nó cho chúng ta được những cái tiếng đó. Các vị xem phim các vị thấy tiếng của các vị thần thánh không? Mỗi lần vị thần thánh ban ra, không biết bộ phận âm thanh nó làm cái gì, nó vang 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 vang. Mình ở đây tự nhiên nói vang 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 như thần thánh đang nói chuyện. Xin thưa các vị, thì với một không gian như vậy tôi thấy rất là tuyệt. Phải nói là một ngôi chùa của chúng ta với không gian như vậy là xứng tầm cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta trên xứ Mỹ nói chung, hay là riêng cái vùng của Hiêu Tinh này. Xin thưa các vị, sự đóng góp của cộng đồng người Việt chúng ta nói chung, hay là trong cái việc mà gọi là người Phật tử chúng ta nói riêng, về mặt các giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh thì không nhỏ trên đất nước này. Phải nói là mỗi một lần tôi có dịp sang Mỹ với những thời điểm khác nhau, thì cái mức độ phát triển chùa chiền và những người Phật tử quần chúng của chúng ta hướng Phật đó đều có sự cải thiện đáng kể. Và trong cái thời điểm này tôi lại thấy rằng quần chúng của chúng ta, những người Phật tử chúng ta trở về với con đường tu học, trở về với đạo đức truyền thống, mà nhất là Phật giáo chúng ta ở hầu khắp các nơi trên đất Mỹ là điều mà gọi là tích cực. Và đó là chúng tôi cũng cảm thấy hoan nghênh với tinh thần của các vị, và tôi đánh giá cao cái tinh thần người Việt chúng ta sống ở trên đất nước bạn, có sự tự hào về các giá trị văn hóa dân tộc, và cái tinh thần cộng đồng của chúng ta như vậy là đáng hoan nghênh. Các vị cho tràng pháo tay. nay mình tự thưởng mình á, mình giỏi anh tự thưởng mình. Và hôm nay trong cái buổi cuối tuần, các vị ở gần cũng có, ở xa cũng có, các vị trở về nơi chùa Tịnh Luật để sinh hoạt tu học, và đặc biệt nhất là có buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay. Tôi biết rằng là nơi xứ sở này không dễ gì chúng ta có nhiều thời giờ để cho những cái công việc khác. Cũng do cái sự mà gọi là yêu mến Phật Pháp, cũng như những người có cái nhân duyên với tôi, và bên cạnh đó cũng có một số người tò mò để coi tôi làm sao. Cũng có những người đi vì tò mò, những người vì nhân duyên, những người vì vấn đề Phật Pháp. Rồi bên cạnh đó có những người tò mò, tôi thấy ông này có mặt ở trên mạng mà không biết ngoài ông ra làm sao. Tôi đi coi thử ông ra thế nào. Cho nên các vị, dù lý do gì các vị có mặt ở nơi này là đều đã có nhân duyên trong một cái buổi pháp hội. Và tôi cũng không làm mất thời giờ của các vị, và tôi cũng không cho các vị lãng phí thời gian khi chúng ta đã dành một quãng đường dài để trở về chùa để nghe pháp. Thì tôi cũng chọn một đề tài cho các vị nhằm tư duy hiểu về Phật Pháp một chút. Và tôi nói trước, đây là một chuyên đề tương đối quan trọng mà nó hơi sâu một chút, đòi hỏi các vị cần phải có một cái sự chú ý nhất định nào đó để cùng lắng nghe chia sẻ. Và tôi cũng sẵn sàng sau cái buổi nói chuyện thì các vị có những gì chưa rõ hay là còn phân vân chưa hiểu trong cái việc mà chia sẻ của tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng trao đổi với các vị bằng những câu vấn đáp sau cái thời gian mà tôi nói chuyện này. Mong là giữa tôi và các vị cùng nhau hợp tác để chúng ta có một buổi nói chuyện thật sự tốt đẹp và đem lại hiệu quả tích cực đến cho tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi chúng ta đến chùa học Phật Pháp, chúng ta có nghe từ Tứ Diệu Đế chưa? Hả? Ai nghe từ Tứ Diệu Đế rồi đưa tay lên tôi coi. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tứ Diệu Đế là nền tảng, là pháp tu căn bản cho cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, hay chúng ta nói một cái từ đất xưa là cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Dù là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa, trên nền tảng này là điều quan trọng, bởi vì xem như đó là cốt tủy của Đạo Phật. Các vị nên nhớ, trong Tứ Diệu Đế gồm gì? Một là Khổ Đế, hai là Tập Đế, ba là Diệt Đế, bốn là Rụ Đế. Bốn là gì đế? Đạo Đế. Đạo Đế. Xin thưa với các vị, đâm ba cái chữ Rụ Đế vô là chớ quớt rồi, đúng không? Chúng ta gồm có bốn đế: Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế. Không thể nào tôi chia sẻ với các vị trong một bài giảng như thế này về tổng quan cái vấn đề đó. Tôi muốn cho một cái việc mà gọi là gợi ý, giới thiệu cho chúng ta về nền tảng cơ bản của Phật giáo, là triết lý căn bản cho triết học Phật giáo. Thì bây giờ tôi chỉ chia sẻ với các vị một phần nhỏ trong ý niệm này thôi. Xin thưa các vị, trong bốn cái đế căn bản này, cái đế thứ tư là gì? Là Đạo Đế. Đạo Đế là con đường tu tập của Bậc Thánh, chúng ta nên nhớ là như vậy. Và trong Đạo Đế này, cái nghĩa căn bản của Đạo Đế là 37 phẩm trợ đạo. Trong Đạo Đế là con đường tu tập của Bậc Thánh, mà trong đó là 37 phẩm trợ đạo, được coi như là tóm lược trong 7 phần cơ bản nhất, hay là chúng ta coi như là 7 đạo phẩm. 7 nhóm của đạo phẩm này bao gồm tứ niệm xứ, cái gì nữa? Tứ chánh cần, giỏi vậy. Gì nữa? Tứ nhị túc, cái gì nữa? Ngũ căn, giỏi. Ngũ lực, rồi. Thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, hoan nghênh đi. Các vị giờ giỏi quá rồi. Tôi nói thật, tôi chưa biết các vị hiểu cái này như thế nào, nhưng mà cơ bản các vị liệt kê được như vậy là các vị đã là người có học và có nghiên cứu, các vị mới nắm được cái này. Và phải nói là trong 37 phẩm trợ đạo là con đường thực tập tu của bậc thánh. Chúng ta về mặt cơ bản, về mặt pháp chung cũng như pháp riêng, chúng ta thấy như thế nào? Về mặt pháp riêng thì mỗi một đạo phẩm, tức là dù tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, hay là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, mỗi một cái phẩm như vậy đều có thể là một phương thức giúp cho chúng ta giác ngộ để trở thành thánh. Đó là về mặt pháp riêng. Cho nên á, trong 37 phẩm trợ đạo không có nghĩa là chúng ta ứng dụng hết tất cả các pháp môn. Nhưng mà đứng về pháp chung, một pháp môn trong đó mà chúng ta ứng dụng thành thục thì nó đã trở thành một cái pháp nhất quán, và xem như là thành tựu một pháp là thành tựu tất cả pháp. Vì vậy về mặt cái chung, chúng ta thấy như 37 phẩm trợ đạo như thế là một cái từ ngữ rất là phức tạp khi chia ra từng đạo phẩm khác nhau, hay là chúng ta gọi là phẩm hành đó, tức là những phẩm hành khác nhau, phẩm hành của tứ niệm xứ, phẩm hành của tứ chánh cần, phẩm hành của tứ nhĩ túc, phẩm hành của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nhưng mà chúng ta có thể về pháp riêng, chúng ta chọn trong một trong những pháp đó, chỉ cần tứ niệm xứ chúng ta ứng dụng, chúng ta cũng có thể đạt được bậc thánh. Chỉ cần tứ chánh cần hay là tứ nhĩ túc chúng ta tu cũng thành tựu đạo quả của bậc thánh. Chỉ cần ngũ căn ngũ lực chúng ta tu tập cũng đã trở thành một bậc thánh. Chỉ cần thất giác chi thì cũng trở thành cái kết quả của bậc thánh, hay là bát chánh đạo, con đường căn bản để trở thành bậc thánh. Các vị nên nhớ như vậy. Thì về pháp chung và pháp riêng, chúng ta thấy trong đó có những pháp chỉ cập một cái phẩm hành thôi, nó đã trở thành tính nhất quán và nền tảng cơ bản cho tất cả các pháp còn lại. Tôi thí dụ cơ bản thôi, giống như là tứ chánh cần. Tứ chánh cần được hiểu bằng bốn cái cụm từ sau đây: niệm ác chưa sanh, đừng phát sanh; niệm ác sanh rồi, nên diệt ác; niệm thiện chưa sanh, nên phát sanh; niệm thiện sanh rồi, nên tăng trưởng. Tứ chánh cần này được gói ghém trong một cái nghĩa từ rất căn bản trong Phật giáo, đó là tinh tấn. Và tinh tấn này nó đã trở thành một chi phần hầu như trong tất cả các phẩm hành còn lại. Phẩm hành nào thiếu tinh tấn, phẩm hành đó không đưa đến kết quả. Về cái pháp nhất quán, tôi cho các vị hiểu là như vậy. Như vậy quán tứ niệm xứ, chúng ta cũng cần có sự tinh tấn ở trong đó mới thành tựu cái sự quán tứ niệm xứ này. Hay là tứ nhĩ túc, chúng ta được biết rằng một cái từ rất cơ bản trong Phật giáo. Tứ nhĩ túc là một phương pháp tu tập để giác ngộ và đạt thần thông. Trong đó gồm có gì? Dục nhĩ túc, tinh tấn nhĩ túc, định nhĩ túc, quán nhĩ túc. Như vậy thì ở trong tứ nhĩ túc này có tính chất của tinh tấn không? Tinh tấn là một chi phần nhị túc. Tiếp theo cái chi phần ngũ căn. Ngũ căn chia ra làm gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy đây là ngũ căn. Như vậy trong ngũ căn này có cái chi phần tinh tấn trong đó không? Tính là gì? Cái gì nữa? Vừa nói tính rồi, tấn. Tấn đó là tinh tấn đó. Và bây giờ tới ngũ lực, là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Như vậy có tinh tấn trong đó không? Có không? Có. Rồi giờ bây giờ tới thất bồ đề phần hay là thất giác chi thì chúng ta đã liệt kê coi: trạch, niệm gì, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Như vậy có tinh tấn không? Có không? Trạch, niệm, cái gì? Tinh tấn. Như vậy vẫn có cái chi phần tinh tấn trong đó. Rồi bát chánh đạo, ai liệt kê được 8 chi phần của bát chánh đạo coi? Mời cô. Rồi, hoan nghênh. Cô này cũng dài công nghiên cứu lắm á. dày công nghiên cứu và học kỹ nhiều năm dữ lắm mà mới có thể là liệt nêu được như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng bát chánh đạo trong tám chi phần đó có tinh tấn không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, rồi mới chánh niệm, chánh chánh định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ cần một chi phần tinh tấn thôi, chúng ta thấy dường như có mặt ở trong tất cả các phẩm hành còn lại. Vì vậy chúng ta thấy về pháp chung thì thành tựu một pháp có nghĩa là gần như thành tựu tất cả pháp. Về pháp riêng, một phẩm hành trong 37 phẩm trợ đạo chia làm 7 phẩm hành đó, chúng ta ứng dụng một phẩm hành là dường như thành tựu con đường của bậc thánh. Xin thưa các vị, cái này nói mang cái nghĩa là tu tập ở tầm cao, chứ không mang cái nghĩa tu tập theo phước báo hữu lậu nhân thiên mà chúng ta đã từng nghe qua đạo đức trong gia đình, trong xã giao, trong các tính thiện cơ bản nhất. Cái này nó đã vượt qua giai đoạn đó. Cho nên ở đây tôi nói với các vị mang cái nghĩa là chuyên môn một chút. Tại vì tôi nghĩ những cái phương thức đó bản thân tôi đã trình bày quá nhiều rồi, và bản thân các vị cũng đi nghe các pháp thoại điều đó quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ tôi lặp lại điều đó chẳng khác nào là tôi làm thêm nhàm chán trong các vị. Cho nên ở đây tôi cho các vị một chút suy tư, đau đầu chút xíu, để có các vị nhớ hoài đến tôi. Các vị có mệt mỏi vậy, các vị có khó chịu vậy, các vị sẽ nghĩ đến tôi là các vị nhớ. Còn nói suông suông rồi các vị dễ quên. Xin thưa các vị, hôm nay tôi không chia sẻ với các vị hết những chi phần như thế, mà tôi chỉ chia sẻ một phần trong các 7 phẩm hành đó là ngũ căn và ngũ lực thôi. Vì tứ niệm xứ tôi cũng đã giảng rồi, tứ chánh cần tôi cũng đã đề cập các bài giảng khác có nêu rồi, tứ nhĩ túc tôi cũng đã liệt kê giới thiệu trong nhiều bài giảng rồi, thất bồ đề phần mà tôi đã giảng tại Canada, đó là bài giảng là 7 pháp thành tựu giác ngộ, với cái tựa đề đó, đó là tôi giảng là thất giác chi hay thất bồ đề phần của 37 phẩm trợ đạo, và một cái bài nữa là bát chánh đạo con đường giác ngộ. Tôi cũng đã chia sẻ với các vị về điều này rồi. Thành ra những cái gì chia sẻ tôi không cần lặp lại. Chỉ có cái điều duy nhất là ngũ căn ngũ lực, hai cái phẩm hành này là tôi chưa chia sẻ với các vị, mà cũng là một từ rất quan trọng trong đạo đế, trong nhận thức cũng như trong tu tập. Và để hiểu vấn đề này, tôi xin trình bày các vị hôm nay với chủ đề là ngũ căn ngũ lực, pháp tu của bậc thánh A Di Đà Phật. Ai đây muốn làm thánh đâu, đưa tay lên. Ở Mỹ sướng quá, làm thánh chi thầy không? Xin thưa các vị, những cái đất nước về mặt vật chất chúng ta có nhiều điều kiện để hạnh phúc như thế này, là sự quán chiếu tư duy để có động lực để nhận thức về khổ và tu tập hơi bị khó. Hơi bị khó là với mặt tổng quát thôi, nhưng không có nghĩa các giá trị của Phật giáo về chân lý là không có tác dụng. Bởi vì đó là quy luật của trần gian, bởi vì đó là quy luật của cuộc đời. Không loại trừ nước Mỹ nước nào cả, bất cứ nơi nào có chúng sinh thì nơi đó có tồn tại của khổ đau, của bất an, của điều bất như ý. Và bất cứ mọi người trên thế giới này đều phải còn lại tự trả lời, sao nghe im lặng vậy, đều phải chết. Các vị trên đất Mỹ này các vị có thuốc trường sanh bất lão à, có không hả? Không thì cũng phải chấp nhận điều đó chứ sao né tránh. Các vị có không nói cái điều đó xảy ra không? Nó vẫn xảy ra thôi, nhưng mà sẽ chứ tôi không trù các vị. Trên nguyên tắc tất cả ai cũng vậy, tôi hình tất cả các vị cũng vậy, chân lý không ngoại lệ với cái gì cả. Cho nên tôi nói với các vị, có thể trong một hoàn cảnh như thế này, sự tu tập của chúng ta giảm đi đáng kể về mặt động cơ. Chúng ta nhiều khổ đau, chúng ta nhiều bệnh tật, chúng ta nhiều mặc cảm, chúng ta nhiều áp lực, chúng ta nhiều quan trái, tư duy về tu tập chúng ta tốt hơn. Trong khi công ăn việc làm tốt, không đói, không thiếu, không nghèo, không khổ, không tất cả những động lực, thậm chí chưa bệnh, chết sẽ chết nhưng mà giờ chưa chết, thành ra chừng nào chết hay. Đó, chính vì chỗ đó, những động cơ để có thể là quán chiếu tu tập trở thành bậc thánh là điều hiếm hoi nơi các vị. Cho nên nãy tôi hỏi nguyên hội trường này, ai muốn trở thành bậc tánh im re? Im re là tôi biết rồi, đang là chưa có khổ thành ra im re. Cho nên ở đây mang cái nghĩa là chia sẻ để cùng tham khảo, cùng học thôi. Tôi không nghĩ các vị sẽ tu để trở thành thánh đâu, tôi cũng không tham vọng đó. Bản thân tôi chưa thành, cho nên không ta dám tham vọng ai cả. Nhưng cần phải hiểu các cách của Đức Phật. Khi Đức Phật để lại cho chúng ta một gia tài pháp bảo, phải hiểu đúng cái giá trị của nó như thế nào. Có thể hôm nay chúng ta chưa hành, nhưng mà có thể sau này hành, sau này có thể là nhiều kiếp về sau hành. Chưa chắc gì trong kiếp này, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết. Ở đây khi nói đến từ ngũ căn ngũ lực, phải biết đây nói đến cái pháp tu của bậc thánh, chứ không phải là nói đến cái pháp tu căn bản cho những người cư sĩ Phật tử tại gia của các vị. Người cư sĩ Phật tử tại gia tu ngủ gì? Ngủ gục hả? Không phải ngủ gục hả? Ngủ gì hả? Ngủ giới. Hay quá, cho anh chàng pháo tay đi. Cư sĩ của các vị chỉ có ngủ giới thôi, bên cạnh đó thêm cái nữa ngủ gục mà tôi nói á. Chứ cơ bản nhất là người cư sĩ Phật tử tại gia năm giới gồm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ạch rồi, phải không? Xét lại coi năm giới này làm được mấy giới, thậm chí chả có giới nào luôn. Các vị nên nhớ thấy vậy. Cơ bản nhất người Phật tử nó nằm lẫn quẩn trong đó thôi, mà cả đời làm chưa xong, cho nên không có khuyến khích các vị để trở thành bậc thánh. Ai muốn thành thì cố gắng thành, tôi hoan nghênh. Còn cơ bản nhất tôi không ép. Các vị điển cưỡng ép mình rồi mai này nó không thành, rồi các vị khổ đau thiệt thòi ra, các vị đổ thừa tại tôi. Nhưng mà tôi phân tích để chúng ta hiểu thôi. Cái giới của người cư sĩ Phật tử nó nằm trong cái phương diện để tạo phước báo thôi. Các vị nhờ tu tập như vậy để phước báo, để đời này đời sau đừng sinh ra đuôi điếc câm ngọng lệch què, đừng có rơi vào trong những hoàn cảnh đói rách áo ôm. Tất cả những cái này là người cư sĩ đang làm. Còn cái việc để chấm dứt phiền não, để trở thành bậc thánh, chuyện này còn xa vời với chúng ta, và cũng phải là nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu chúng ta là một đời làm sao được hạnh phúc, rồi mai này chết đi đừng có rơi vào bất hạnh thôi. Làm sao tái sanh lại cũng có vui cũng có khổ, nhưng mà sống nó mọi sự nó có ăn có mặc lành lặn như thế này. Đừng mát mát tửng tửng, đừng lệch què, đừng có cầm gì đó thao đi xin ăn rồi này kia cái nọ là đủ rồi. Trong cái cảm nhận của người cư sĩ chúng ta dừng lại tại đó. Và Đức Phật cũng giới thiệu chúng ta giáo pháp cho người cư sĩ tại đó. Nhưng ở đây chúng ta nghĩ rằng chỉ lẫn quẩn như vậy thì giáo pháp của chúng ta nó trở thành một phương tiện rất thấp. Ở đây là vậy. Cho nên tôi đưa các vị không phải là pháp hành cho các vị, mà tôi đưa các vị lên một tầm cao nhận thức về một cái phương pháp trong con đường của bậc thánh đã từng đi như thế nào. Bản thân tôi cũng đã chia sẻ với các vị bằng lý thuyết thôi, chứ không phải là tôi là nói là dặm dài hay là để đạt đích của bậc thánh. Điều đó đối với tôi cũng không có công bố điều này với các vị, và tôi cũng chưa có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ nhận thức thực hành được bao nhiêu trong đó, đó là tùy sự nỗ lực của cá nhân tôi. Và các vị cũng cần hiểu về điều này. Các vị biết rằng cái chữ là ngũ căn và ngũ lực, chúng ta phải được hiểu cái từ Pali. Ngũ căn là Pancha Indrayana, cái từ Pali là như vậy, và ngũ lực là Pancha Bala. Và chúng ta được hiểu ngũ căn là gì? Ngũ căn là nền tảng căn bản để phát sinh các thiện pháp, chỉ vậy thôi. Và ngũ lực là một động lực để giúp cho các thiện pháp duy trì trưởng thành và phát triển mọi thứ. Chúng ta được hiểu cơ bản là như vậy. Cho nên trong từ ngũ căn nó bao gồm 5 chi phần, là một là tính căn, hai là tấn căn, ba là niệm căn, bốn là định căn, năm là tuệ căn. Và 5 lực cũng như thế, chúng ta chỉ đổi chữ căn thành lực thôi, là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Và cũng là những từ ngữ như vậy, nhưng mà có nhiều nhận thức sai lầm, nó chưa phù hợp với cái nghĩa chính của từ 5 căn và 5 lực này. Tôi biết nhiều người nghiên cứu nhưng mà vẫn còn chưa hiểu đúng cái nghĩa này. Khi tôi tham khảo một số các cái bài viết và những cái điều trình bày, thì trong đó có một số điều chúng ta nhập nhằng về mặt từ ngữ giữa căn, lực và đối với tất cả những cái từ ngữ trùng hợp với những cái pháp khác. Cho nên cơ bản nhất, năm căn là năm chi phần, là nền tảng của tất cả các thiện pháp cho một bậc thánh trên lộ trình nhận thức và tu tập, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy các vị phải hiểu những từ ngữ trong đây nó không đơn thuần. Bên cạnh đó chúng ta có một từ ngữ trùng hợp về mặt đồng âm dị nghĩa. Từ ngữ đồng âm dị nghĩa ở đó là chúng ta có cái từ năm căn. Năm căn nữa, nhưng mà không phải năm căn của tính tấn niệm định tuệ, mà năm căn đó là gì? Năm căn đó là gì? Năm căn là gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ý là lục căn rồi. Nó nằm năm căn ở đây là năm cái cơ quan để phát sinh cảm giác nhận thức của con người. Chúng ta được hiểu nó như vậy. Cho nên từ Pali nó lại là một cái từ khác đi với những cái từ hồi nãy là Pancha Indriya hay là Pancha, mà nó ở đây là Pancha Sabala Rupa. Như vậy ở đây là một cái từ ngữ, tôi nói này không phải tiếng Anh đâu, tiếng Pali á. Các vị giỏi tiếng Anh các vị cũng không nghe được cái từ này đâu. Cái từ này để nói lên cái gì? Năm chi phần này là năm bộ phận trong cái con người chúng ta về mặt vật chất, tức là chữ Rupa là để chỉ cho vật chất, là sắc, là vật chất á. Nà, là bao gồm mắt, là con mắt này nè, chứ là chưa có thức. Nó bao gồm chỉ là một bộ phận của con mắt, hay là mắt, lỗ tai, rồi lưỡi, rồi mũi, vân vân. Chúng ta chỉ là những cái cơ quan về mặt vật chất, vật lý của cơ thể thôi. Còn khi có thức vào thì các cái cơ thể này mới có những thần kinh hệ hoạt động cho cái này. Thì cái này tôi trình bày với các vị dịp khác. Tôi chỉ chia sẻ với các vị để hiểu cái từ ngũ căn mà nó có từ đồng âm và dị nghĩa. Về mặt Hán văn, tôi nói cái từ ngũ căn của ngũ lực, và tôi nói cái từ ngũ căn này cơ quan nhất là chúng ta viết hoàn toàn giống nhau. Chúng ta giống nhau cả chữ Hán mà cũng giống nhau cả Hán Việt. Cho nên cái từ đồng âm dị nghĩa này cần phải có sự chú thích giải thích nữa chúng ta mới hiểu. Tiếng Việt chúng ta, và trong đó có những cái chưa thuần Việt, cũng có rất là nhiều những từ mà phải nói đồng âm dị nghĩa vô số. Khi tôi nói chữ Việt như vậy thì các vị cơ bản nhất các vị biết rằng tôi nói chữ Việt, thì ở đây chúng ta ráp thành chữ Việt Nam để chỉ cho một danh từ, chúng ta cũng viết chữ V-I-E-T, đúng không? Nhưng mà bây giờ các vị coi bóng đá, các vị thấy những cái lúc mà cầu thủ chạy vượt mức, rồi cái trọng tài thổi rằng là trọng tài biên cho rằng là Việt vĩ, thì cái chữ Việt các vị viết là Việt nào? Việt nào? Các vị cũng V-I-E-T, chỉ vậy thôi. Như vậy cái từ Việt Nam và Việt vị này nó khác nhau không? Xin thưa các vị, đồng là Việt, nhưng mà viết là chữ Việt nhưng mà không có nghĩa là cái chữ nghĩa nó giống nhau. Và vô số những từ như vậy. Và khi chúng ta nghe, tức là nghe cái âm không phải là viết, chúng ta làm Việt và chúng ta phát âm chữ Việt Nam hoặc chúng ta phát âm chữ Việt vị, có cái gì khác nhau không? Nhưng mà có thể viết thành chữ thì chữ công Việt nó lại là Việt C. Nè, như vậy thì chữ Hán Việt, rồi thuần Việt, rồi Việt hóa, tức là chữ Hán xài lâu rồi nó trở thành tiếng Việt đó, thì gọi là Việt hóa. Cái này các vị về mặt ngôn ngữ các vị cần phải hiểu hơn một chút thì chúng ta mới có thể hiểu nhiều từ ngữ Phật học chúng ta. Bởi vì cơ bản từ ngữ Phật học chúng ta có hai nguồn để chúng ta có thể dịch thuật. Một là nguồn từ Pali, và hai là nguồn từ Sanskrit mà được chuyển qua Hán Tạng. Và Việt Nam chúng ta tiếp nhận hai nguồn này. Việt Nam tiếp nhận cả Pali và tiếp nhận cả Hán Tạng. Cho nên các từ ngữ của Phật học vô cùng phong phú, và đòi hỏi một người học Phật phải đầu tư nghiên cứu rất nhiều mới hiểu được các vấn đề này. Vậy trở lại vấn đề, hôm nay tôi không trình bày ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, mà tôi trình bày ngũ căn là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Và bên cạnh đó ngũ lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Như vậy tôi chia sẻ với các vị từng chi phần một để các vị cảm nhận là thế nào là tính căn và thế nào là tính lực. Cơ bản nhất chữ tính là gì? Hả? Tính là không phải vi tính, không phải là máy tính, không phải là toán, phải không? Chữ tính ở đây là cái nghĩa của Hán Việt, có nghĩa là tính là lòng tin. Đúng rồi, chữ tính là lòng tin. Như vậy thông thường ở đây một số người chúng ta cứ thấy chữ tính là lòng tin, cho nên chúng ta dệt ra nhiều thứ. Cái lòng tin của cuộc đời, lòng tin của xã hội, mọi thứ. Giống như bây giờ chúng ta chơi hụi nhau, chúng ta lại làm gì? Đặt niềm tin cho nhau rồi chơi hụi. Rồi mai này khi rồi sao? Bị giật hụi rồi sao? À, bà thất tính với tôi, bà này bội tính với tôi, bà này lường gạt tôi rồi. Sự thật rằng chữ tính này nó không mang cái nghĩa là mặc định với nhau về công ăn việc làm. Chữ tính này nó cũng không phải là đặt niềm tin vào một công ty, vào một cái tổ chức để đặt cho một cái gì đó, cho một cái hàng của chúng ta cần đặt, cần phải chất lượng, cần phải gì. Nó giống như những hợp đồng của đôi bên. Chữ tính ở đây nó cũng không mang cái nghĩa là cái bà này hứa gả con gái cho cái bên nhà bà kia, rồi cuối cùng có chỗ khác, rồi bỏ giá cao hơn, rồi bà mới trả đồ lại để bà ở chỗ khác, bà bội tính với tôi. Nó không có chuyện đó. Mấy cái tính của người đời, mấy cái chuyện đó nó không có dính dáng gì đến chữ tính này. Và sự thật cái chữ tính này nó cũng không nằm trong luân thường đạo lý của ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính. Nó cũng không dựa vào cái nghĩa của chữ tính này để thiết lập lên cái nghĩa của chữ tính trong tính căn Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái chữ tính mà ở đời thì người ta có bội tính, người ta có thể trung tính, có phải không? Mặc dầu người ta hứa nhưng mà chưa chắc người ta làm. Như bây giờ tôi bán một cái món đồ đó hay là tôi làm một cái món hàng đó, các vị đặt hàng trước. Cho nên thay vì bây giờ tôi làm một cái chiếc nhẫn kim cương như thế này đi, rồi các vị đặt hàng cho tôi là các vị đặt cọc trước là 5.000, là 5.000 tiền Mỹ nha. À, rồi tôi làm cho các vị một cái hóa đơn là tôi đã nhận trước 5.000 cho món hàng này, mà cái tổng trị giá của chiếc kim cương này là 50.000. Tôi cho ví dụ vậy thôi, chứ ba cái dạng kim hoàng thị trường không có biết. À, rồi mai này có một người nào đó cần công việc gấp, họ lại họ nói này, tôi mua gấp cái này 70 hoặc 100.000. Cái người này vì tính ra 70, 100.000 mà bây giờ mình có thể bồi thường cái hóa đơn này là người ta đặt cọc trước là 5.000 nữa, thì tính ra nó mới có mất nhiêu 5.000. Nhưng mà bây giờ từ 50.000 chúng ta bán lại 70.000, chúng ta lời được mấy ngàn? 20.000. Vậy cộng trừ nhân chia ra chúng ta còn lời được thêm mấy ngàn nữa? 15.000 nữa. Quá đã rồi, quá đã rồi. Thành ra chính vậy tôi chấp nhận bồi thường. Rồi do lý do gì đó tôi đã bán cái này rồi, cho nên tôi bây giờ tôi phải đền tiền cọc. Rồi thành ra lấy 5.000 của người ta đặt cọc trả cho người ta, đồng thời lấy 5.000 nữa bồi thường tiền cọc, vẫn còn lời được 15.000. Có phải không? Các vị thấy tôi làm kinh tế được chưa? Như vậy thì tôi nói cái đó các vị hiểu cái gì? Cái niềm tin ở ngoài đời chưa chắc gì vững vàng, bởi vì con người chưa chứng thánh. Và vì vậy cái lòng tin ở đời, ở xã hội không liệt kê vào được trong cái này. Cái chuyện hứa hôm nay thay đổi ngày mai, cái chuyện mà gọi là leo lách gì của chúng ta trong thương trường, trong giao tế, trong mọi người, sự thật rằng các chữ tính đó đều không liệt kê vào trong cái nghĩa của tính căn này. Các vị nên nhớ như vậy. Cho đây các vị biết rằng tính căn là một chi phần trong ngũ căn. Đây là một pháp hành của bậc thánh, mà bậc thánh này là bậc thánh hữu học. Trong 4 tầng quả thánh, tầng quả thấp nhất là gì? Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả gì? Tư đà hàm. Tam quả là gì? A la hàm. Tứ quả là gì? A la hán. Trong 4 quả vị thánh này chia ra làm 2 phần, từ tu đà hoàng cho đến a la hàm là bậc thánh hữu học, và một tầng thánh cuối cùng là a la hán là bậc thánh vô học. Vô học không có nghĩa là dốt nha. Cái từ vô học là không còn gì để học, tức là một bậc giác ngộ hoàn toàn, chứng thánh rồi là không còn gì để học. Cho nên cái từ vô học là không mang cái nghĩa đó, không mang nghĩa giống như chúng ta gặp ai đó mất lịch sự quá, có cái thái độ không đẹp, cho nên bồ vô học mày. À, cái vô học đó là thất học. Mày mất lịch sự, mày thất học quá, mày kém học quá. Nhưng mà từ vô học của bậc thánh có nghĩa là một bậc không còn gì để học. Vì vậy tính căn không còn là một cái đối tượng mà cho bậc thánh nữa. Bởi vì bậc thánh là người chứng pháp thân, người thành tựu tể giác hoàn toàn, thì không còn gì để tin hay là không tin. Vì vậy cái chữ tính căn này nó nằm trong các đạo quả từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cho đến A Na Hàm. Tức là bậc thánh A Na Hàm trở lại thì còn trên nền tảng của tính căn. Chữ tính là một lòng tin. Lòng tin ở đây không nghĩa là hứa hẹn tất cả mọi thứ, trao đổi, giao tế, hẹn ước trong cuộc đời. Đừng đặt vào trong này, nó không phù hợp với cái nghĩa chữ tính của bậc thánh. Thành ra chúng ta không thể dẫn nhập liệt nêu các vấn đề đó trong đây, mà chúng ta cần hiểu chữ tính căn này là gì. Lòng tin của một bậc thánh là thấy được đạo, là đi trên con đường đạo, là nhất định sẽ đạt đạo. Cho nên tính căn này nó đòi hỏi con người phải có cái sự nhận thức như một cái giác ngộ trí tuệ, thấy rất rõ. Cho nên trên cơ bản về niềm tin, chúng ta có thể liệt nêu cho chữ tính căn này chỉ ba phần căn bản: tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng không phải như một người cư sĩ Phật tử tại gia mà quy y Tam Bảo, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, rồi con về nương tựa Pháp bằng con đường tình thương và hiểu biết, con về nương tựa Tăng của những đoàn thể nguyện sống đời tỉnh thức. Không phải này, không phải này nha. Không phải cơ bản của những người cư sĩ Phật tử quy Tam Bảo rồi nghe tính rồi tin Tam Bảo bằng cách đó. Tin con đường của bậc thánh này nó vượt ngoài những người cư sĩ tin Tam Bảo. Tin Tam Bảo ở đây là một người đang trên lộ trình của bậc thánh, phải nhận rất rõ Phật là Đức Thế Tôn, là con người hoàn toàn giác ngộ, là đối tượng hoàn toàn đáng tin cậy một cách tuyệt đối trong cái lộ trình đi đến bậc thánh. Mà đối tượng của Đức Phật là đối tượng hướng đến của những người đang tu tập trên lộ trình bậc thánh. Hai là giáo pháp. Pháp ở đây là chỉ cho những giáo pháp giác ngộ mà cơ bản nhất trong ngũ căn ngũ lực, hay trong 37 trợ đạo phẩm này, hay là con đường đạo đế. Đây là một con đường chắc thật để đưa người tu tập từ phàm đến thánh. Cho nên tin giáo pháp ở đây là tin giáo pháp giải thoát, tin giáo pháp đạt đến mục đích giác ngộ, chứ không phải là tin như là cái chuyện mà tin là chúng ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày như người cư sĩ Phật tử. Tôi phân tích rất rõ để các vị đừng nhầm lẫn các cái từ ngữ mà chúng ta thấy nó giống giống nhau. À, rồi cuối cùng tin tăng là gì? Tin những bậc thánh tăng, những con người đi trước đã thành tựu đạo quả, những con người đi trước đã đạt được mục đích giác ngộ, những con người đi trước đã đạt được tuệ giác. Vì vậy các bậc thánh trên lộ trình tu tập của tính căn này là đã đặt niềm tin cho lộ trình đang đi, sẽ đi để đạt đến mục đích giác ngộ cuối cùng. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng vì sao chữ tính này nó lại còn là từ tính căn rồi phát sinh ra tính lực? Cái từ tính lực này là các vị rất là khó hiểu. Cho nên đây là những cái mà gọi là khi nói năm căn chúng ta giải thích rồi, tới nói năm lực chúng ta cảm thấy rằng này rất khó. Nhưng mà không khó, chúng ta nên hiểu rằng phải có cái chữ lực của năm lực đằng sau để cho năm căn phía trước được hoàn thiện. Bởi vì sao vậy? Cái chữ lực này nó không mang cái nghĩa là một sức mạnh. Theo cái chúng ta hiểu nghĩa đen, nó cũng là một bản lĩnh mà một sức mạnh. Nhưng cái chữ lực này nó hiểu cái nghĩa như thế này: cái niềm tin của chúng ta dù đặt vấn đề nhưng mà chúng ta không được bền bỉ lâu dài và phát huy. Vì vậy cái nghĩa của chữ tính lực có nghĩa là niềm tin đã có, tức là nền tảng thiện căn đã có, nhưng mà cần phải duy trì và phát triển cái niềm tin này cho được lớn dần, thì đòi hỏi phải có cái gì? Phải có tính lực. Như vậy chữ tính lực là làm cho niềm tin này được vững bền và phát triển. Nếu lòng tin này đã có hướng về con đường tu tập giác ngộ, nhưng mà tin thời gian rồi bỏ, giác ngộ được không? Như vậy thì một cái thời gian như vậy chưa đủ để đạt được mục đích giác ngộ. Vì vậy người này cần phải có tính lực nữa. Có nghĩa lực này là giúp cho niềm tin này được vững chãi, được lâu bền và được phát triển càng ngày, càng tốt đẹp hơn. Cái nghĩa thứ hai đó gọi là tính lực. Như vậy các vị, nghĩa đầu tiên trong năm căn rồi. Tức là nghĩa đầu tiên trong năm căn là tính căn và tính lực. Nghĩa thứ hai trong đó là gì? Nghĩa thứ hai là gì? Tấn căn và tấn lực. Cái chữ tấn là tinh tấn đó. Như vậy tinh tấn là một con người nỗ lực hết sức mình cho một mục đích mà mình đã hướng đến, mình đã có niềm tin. Như vậy mình đã có niềm tin, mình đã hướng đến, nhưng mà mình không có sức tinh tấn, có nghĩa là không duy trì lâu dài thì không thể nào đạt được mục đích. Tôi nói một cách đơn giản thôi. Như đây tôi cầm cái khúc gỗ, đừng nói tôi muốn chọi ai nghe, không có à. Một khúc gỗ là một cục đá. Bây giờ tôi muốn lấy lửa, thì người xưa họ lấy lửa bằng cái gì? Bằng họ mài gỗ hoặc là mài đá. Thì tôi bây giờ trên cái vấn đề mài gỗ mài đá tôi cũng mài, nhưng bây giờ tôi cầm cái khúc gỗ về tôi mài đá về, nhưng mà đúng ra tôi mài sẽ 1000 cái thì nó mới đúng cái độ nóng của nó và nó mới có lửa. Nhưng mà bây giờ tôi cũng biết rằng mài như thế sẽ có lửa, nhưng mà tôi mài được 200 cái rồi, cái nó mỏi tay quá, cái tôi nghĩ rồi, tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ cho nó hết mỏi tay, cái tôi quay lại tôi mài 200 cái nữa, tôi nghĩ là được 400 cái rồi, cái tôi mỏi tay quá, tôi nghĩ vậy tôi mài 5 lần là 1000 cái, nhưng tôi có lửa không hả? Vì sao hả? Vì chưa đủ độ nóng, có phải không? Mới có 200 cái mỗi tay rồi, chứ chúng ta nghĩ rằng nó nóng ra hoài sao? Cho nên là khi dừng lại là nó đã nguội rồi. Bây giờ quay lại 200 cái nữa, cái nó mới nóng lên tới đó rồi, cái nghĩ rồi cái sao? Nó nguội lại rồi. Vì vậy cái chữ tấn này nó mang cái nghĩa là vậy nè. Kệ nó dầu vất vả, dầu đuối tay, dầu khó khăn, dầu cớ gì cũng phải mài đến 1000 cái nó mới té lửa, có phải không? Bây giờ mài được 900 cái rồi mệt quá, này kia mỏi tay mòn mỏi quá, thôi nghỉ chút đi, rồi cuối cùng nghỉ chút quay lại sao? Nó nguội rồi, có làm tiếp. Đây là cái chỗ mà cái nghĩa của tấn đó. Làm được chữ tấn như vậy, nhưng mà tấn được 200 cái rồi nghỉ thì đủ chưa? Sự siêng năng, nỗ lực, cần mẫn cho một công việc nhưng mà chưa đạt mục đích, chúng ta đã buông tay rồi, thì cái đó về mặt là tấn căn thì có chưa? Có chưa? Tấn căn là có rồi, nhưng mà chưa đạt được mục đích thì cái tấn lực này nó cần phải hỗ trợ. Vì vậy bây giờ đã mài được tới 900 cái rồi thì bây giờ còn lại là quá mòn mỏi rồi, mệt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngừng lại thì chúng ta sẽ sao? Sẽ quay lại từ đầu bằng mọi nỗ lực để có thể duy trì và phát triển, để đạt đến mức độ là để có lửa. Thì ở đây đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi phải có tấn lực. Tức là đã tinh tấn là đã có, nhưng mà vì sức lực hay là cái động cơ để duy trì và phát triển không có, cho nên có sự tinh tấn, siêng năng, nỗ lực đó nhưng mà không đạt được mục đích. Vậy thì chúng ta phải hiểu tinh tấn ở đây là mang nghĩa siêng năng trên cái lộ trình tu tập để đạt được giác ngộ của Bậc Thánh, trên cái thiện của Bậc Thánh. Còn chúng ta tinh tấn đi ăn trộm, chúng ta phải tinh tấn không? Hả? Tinh tấn đi ăn trộm có phải tinh tấn không? Tinh tấn bán heroin có phải tinh tấn không? Tinh tấn để chạy đua cho một cái việc gì đó có phải tinh tấn không? Chưa. Tất cả những cái tinh tấn mà gọi là ăn trộm, cái tinh tấn để bán heroin, trong đạo Phật có một từ chuyên môn để dùng, đó không phải là tinh tấn. Mặc dầu có nỗ lực, có siêng năng đó, nhưng mà siêng năng theo ác pháp. Chính vì vậy trong Phật giáo gọi cái từ mà siêng năng làm cái đó là từ phóng dật, tức là sống buông thả, nhiệt tình trong ác pháp. Mai này người bán heroin mà nhiệt tình, hay là người nhậu mà nhậu nhiệt tình, tất cả ăn trộm mà ăn trộm nhiệt tình, đua xe mà đua xe nhiệt tình, tất cả những cái đó mai này chúng ta đừng có cái tử là tinh tấn, bởi vì dùng cái đó nó không đúng. Phải nói rằng người này buông lung phóng dật trong cái việc mà gọi là theo các ác pháp, theo những cái có ảnh hưởng tai hại đến mình và người khác. Chúng ta thấy các từ ngữ trong Phật giáo rất là rõ ràng là như vậy. Ở đây chúng ta thấy từ tấn và tấn lực, thì ở đây chữ tinh tấn là tinh tấn căn, rồi á tinh tấn lực thì chúng ta hiểu được cái nghĩa giữa căn và lực rồi đó. Như vậy là những từ ngữ này các vị đừng nên dùng những cái nghĩa thông thường, mà đây là một trong những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Các vị phải hiểu được như vậy, mai này các vị mới nắm được là khi nghe nói hay là nghe pháp, mai này các vị về bắt MP3 ra nghe, hoặc là các vị nghe đĩa của một số thầy nói, đôi khi không có giải thích nhưng mà nghe qua từ ngữ chúng ta biết cái đó muốn nói đến cái gì. Nói đến ngũ căn của năm căn năm lực, hay là ngũ căn của các giác quan hay gì đó, nghe là biết ngay, và nghĩa của nó như thế nào chúng ta sẽ phân tích được. Thì sau này các vị đọc kinh và các vị nghe pháp, các vị dễ dàng thâm nhập được kinh tạng và làm cho các vị nhận thức tốt hơn. Nếu chúng ta không nắm được những cái này, chúng ta đọc tới đó chúng ta bị dội. Cũng giống như chúng ta học tiếng Anh vậy đó, có nhiều thuật ngữ chuyên môn chúng ta không biết, mặc dù chúng ta giỏi tiếng Anh, nhưng mà các vị cho các vị giỏi tiếng Anh nhưng mà chưa bao giờ các vị học thuật ngữ Phật giáo bằng tiếng Anh. Các vị thử vô nghe một cái ông giáo sư hay là một cái vị thiền sư nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi đố các vị hiểu. Tôi cho các vị giỏi tiếng Anh đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng biết được những thuật ngữ chuyên môn mới giải quyết được vấn đề. Vì vậy ở đây khi các Phật tử học và hiểu được những thuật ngữ chuyên môn này, mai này đối với việc nghe pháp của các vị dễ dàng hơn, và các vị sẽ trở nên một con người có thông tuệ hơn. Tự nhiên một ngày nào đó đọc một bản kinh cái chúng ta thấy thông suốt, cái chúng ta khoái quá, đúng không? Cái gì mà chúng ta tìm hiểu mà nó được thông suốt chúng ta thích lắm. Nhưng mà cái tự nhiên để được thông suốt không bao giờ, không có từ những sự nỗ lực học hành nghiên cứu tất cả mọi thứ, chúng ta không bao giờ có được điều đó. Thì cái nghĩa thứ hai của cái vấn đề tính về tấn, tính lực, tấn lực, rồi tính căn, tấn căn, là chúng ta hiểu được tới đó. Cái nghĩa thứ ba là gì? Niệm căn, rồi niệm căn, rồi niệm lực. Như vậy niệm ở đây chúng ta được hiểu là gì? Niệm mà nói cho đủ là gì? Là chánh niệm. Niệm là chữ ghi nhớ, tự thân của chữ niệm là ghi nhớ. Nhưng mà ghi nhớ một cách chuyên nhất gọi là chánh niệm. Dù bây giờ chúng ta ghi nhớ mà nhớ người yêu có phải chánh niệm không? Hả? Nhớ ai đó thiếu nợ mình rất kỹ có phải chánh niệm không? Hả? Như vậy thì ở đây nhớ người yêu hay là nhớ ai thiếu nợ, hay là nhớ ai là kẻ thù, nhớ từng lời nói của những người đó. Ngày xưa vào ngày đó tháng đó nha, mày nhìn điếu tao và mày nói tao một câu nha, sống để dạ chết đem theo nha. Nhớ như vậy có phải là niệm không? Xin đưa với các vị những cái nhớ cái đó không phải là chữ niệm trong niệm căn hay là niệm lực. Cái đó là vọng tưởng vớ vẩn. Vọng tưởng vớ vẩn. Cho nên cái niệm ở đây là chánh niệm. Mà chánh niệm được hiểu một cách nôm na là như vậy: chuyên nhất cho một đề mục, cột tâm vào trong đó, không sao lãng ở ý niệm khác, thì cái đó gọi là chánh niệm. Nên hiểu là như vậy. Nhưng tôi chưa phân tích theo dạng gọi là chánh niệm ở góc độ tương đối hay là tuyệt đối. Cái này để trong trường hợp khác tôi nói thêm nữa các vị rối. Cho nên tôi chỉ nói cơ bản nhất là niệm hay là chánh niệm là làm cho chúng ta chuyên nhất trong một cái đề mục chúng ta đang là. Như vậy cơ bản nhất là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta nhớ ấm nước nãy bắt mà không biết sôi chưa và tắt lửa chưa nữa, hồi nó nổ cái bình ga cái thay màu nữa, có phải không? Mới có A Di Đà Phật cái nghĩ đến ấm nước rồi, thậm chí chưa hết câu nữa. Mới có Nam Mô A cái là ông xã nãy ông đi đâu mà lâu về quá, ông nội đi nhảy đầm hả cha, cái là rồi tới đâu rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta chưa tròn một niệm nữa là chúng ta đã phân vân quá nhiều. Như vậy chánh niệm chưa? Chưa. Chánh niệm là như vậy: một khi đã đặt ra câu A Di Đà Phật là đề mục để tu để niệm, thì Nam Mô A Di Đà Phật thì chỉ có duy nhất Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm này đến niệm sau Nam Mô A Di Đà Phật vẫn không có ý niệm thứ hai xen vào. Và niệm được như vậy chúng ta mới gọi là chánh niệm. Và theo thực từ chuyên môn của những người tu tập, mà nhất là những người tu tập thiền, người ta gọi là niệm như vậy là niệm có tầm và tứ. Cái nghĩa là như vậy. Niệm có tầm và tứ đó là đem đến chánh niệm. Tầm là sao? Tầm là tìm được một cái đối tượng để bám trụ vào, và bám trụ một cách không thay đổi, bám trụ một cách gọi là trọn vẹn, thì cái nghĩa bám trụ trọn vẹn đó là tứ. Còn đối tượng tìm đến để niệm, cái đó gọi là tâm. Như vậy thuật ngữ chuyên môn của những người tu theo con đường thiền của Nguyên Thủy, thì người ta cho là niệm có tầm có tứ, đó là niệm có chánh niệm. Còn theo Thiền Tông, chỉ cần không theo vọng tưởng mà để chọn tâm trong một đối tượng quán chiếu, thì Thiền Tông cho rằng không chạy theo vọng tưởng, đó là có chánh niệm. Và cái chánh niệm của Thiền Tông cao hơn nữa là mức độ là vượt qua niệm thiện, tức là không có niệm về vấn đề thiện ác. Chúng ta nhớ kỹ rằng, để phân tích sâu hơn một cái từ niệm này, thì chúng ta thấy rằng là từ niệm trong Thiền Tông nó còn cao hơn mức độ thông thường. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cho chúng ta hai câu mà chúng ta rất là khó hiểu. Trong Thiền Tông cho chúng ta hai câu là: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Các vị có nghe câu này chưa? Như vậy là vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Vậy tôi hỏi với các vị, tôi thành tâm tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi tà hay chánh? Hả? Tà hay chánh? Ai nói chánh đưa tay lên rồi? Cũng một số. Xin lỗi các vị đưa xuống đi. Ai nói tà đưa lên rồi? Không có cánh tay nào. Một cánh tay. Vì sao con nghĩ điều đó? Giỏi cho chào hóa tay đi. Hãy nói là nghe Pháp rất là kỹ. Nghe Pháp mà như thế đó, tôi phải nói là công nhận. Không? Ở đây là một cái điều tôi đã từng nói thỉnh thoảng trong một số bài giảng thôi. Nhưng mà vô tình tôi hỏi như vậy, vẫn có người nhớ được một cái từ này. Tôi đã phân tích cái này trong một số bài giảng liên quan đến cái từ chánh niệm. Tôi nói cái từ chánh niệm này mang cái nghĩa khác là mang nghĩa của Thiền Tông. Bởi vì Thiền Tông Tổ Huệ Năng từng nói một câu là: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Cái câu này người ta hiểu lầm. Bởi vì cái câu hữu niệm niệm tức tà, ví dụ là tôi niệm niệm Phật, tôi niệm tôi trì chú, tôi niệm tôi tụng kinh, tôi niệm cái đó cơ bản nhất là thiện hay ác? Thiện. Như vậy cơ bản nhất cái từ mà chúng ta thông thường hiểu nghĩa đen, như vậy chánh hay tà? Chánh. Như vậy tại sao ở đây gọi là niệm tà được? Cho nên các vị phải hiểu, chữ tà trong câu đó không mang nghĩa là tà kiến, tà vại, ác pháp, sai lầm. Nó không phải nghĩa đó. Chữ tà ở đây là nó chưa đạt được mục đích tối cao của chánh niệm, chứ không phải là chữ tà là ác. Cho nên cái chữ niệm, dù niệm Phật, dù niệm Pháp, dù niệm chú, dù niệm các công đức lành, cái đó gọi là gì niệm? Cái đó cơ bản nhất phải hiểu một cách nghĩa đúng là thiện niệm. Nghĩ ăn trộm, nghĩ tà dâm, nghĩ sát hại, nghĩ này kia kia nọ, nghĩ lường gạt, cái đó là gì? Là ác niệm. Như vậy là nhờ mình niệm A-di-đà Phật, nhờ mình niệm kinh, nhờ mình niệm Phật, để cho những cái niệm sát hại, những niệm tà dâm, những niệm mà lường gạt, những niệm mà xấu không có dịp phát khởi, thì cái đó dùng thiện niệm để mà ngăn trừ ác niệm. Các vị nên nhớ. Nhưng mà vẫn gì? Vẫn là nói câu chính xác thôi. Vẫn là niệm. Niệm Phật cũng là niệm mà. Niệm ăn trộm cũng là niệm. Có phải không? Về tính chất hai cái này đều niệm. Nhưng mà niệm Phật thì thiện niệm, mà niệm ăn cắp là ác niệm. Nên nhớ là như vậy. Bây giờ tôi cho thí dụ. Các vị ở dưới lớp đang ồn. Tôi là giáo viên đứng ở trên bục giảng. Tôi thấy lớp ồn như vậy, tôi mới làm như thế này. Tôi đập bàn như thế. Để làm gì? Hả? Để cho lớp được yên lặng. Như vậy khi lớp ồn, tôi sẽ đập bàn như vậy để lớp yên lặng. Nhưng mà lớp đang yên lặng như thế mà tôi đập bàn này nè, là tôi vậy? Tôi tự ồn. Có phải không? Như vậy là lớp đã yên lặng mà tôi đập bàn, có nghĩa là tôi đã tự ồn. Các vị hiểu ý này chưa? Như vậy thì tâm chúng ta nghĩ ăn trộm, tâm chúng ta nghĩ tà dâm, tâm chúng ta nghĩ sát hại,
tâm chúng ta nghĩ lừa đảo, tâm chúng ta nghĩ rằng lường gạt, mà cái tâm đó đang hiện hữu, thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Bây giờ chúng ta phải dùng niệm rồi đó, dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩ A Di Đà Phật mà vẫn còn ăn trộm đó, thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà A Di Đà Phật vẫn còn ăn trộm nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là ở đây chúng ta làm cái gì? Dùng thiện niệm để ngăn trừ ác niệm. Nhưng mà cái người chánh niệm của thiền tông là gì? Khi tâm không còn một niệm nào mà tự khởi niệm, có nghĩa là đã tự vọng, cho dù vọng thiện. Các vị hiểu nghĩa này chưa? Chính vì chỗ đó Tổ Huệ Năng mới có một câu: vô niệm niệm tức chánh. Đây là nói lên tuyệt đỉnh của chánh niệm, cái nghĩa mà rò rốt ráo. Hữu niệm niệm tức tà, có nghĩa rằng dù còn niệm Phật vẫn là niệm, cho dù đó là niệm thiện. Như vậy ở chỗ bản thể là không còn khởi niệm, nên nhớ là như thế. Nhưng tôi không có đưa cái đó vô trong cái từ niệm này, bởi vì từ niệm này, từ sati này của tiếng Bali, nó mang cái nghĩa là cột trói tâm trong một cái đối tượng để tâm duyên vào đó, đừng có phân bua suy nghĩ về các pháp khác, thì cái này gọi là chánh niệm. Nhưng mà cái niệm này được duy trì không lâu dài, cho nên ở mặt là niệm căn chỉ là có chánh niệm đó, nhưng mà chánh niệm này không duy trì được lâu dài. Vậy muốn duy trì lâu dài cần phải có cái gì? Cần phải có gì? Cần phải có niệm. Niệm gì phía sau? Niệm gì? Niệm lực. Ôi trời ơi trời, hiền dữ vậy các vị. Ở Mỹ lâu rồi nó hiền vậy đó, phải không? Xin thưa với các vị, như vậy thì bây giờ một người có được cái chánh niệm, tức là cột tâm trong một đối tượng để duy trì cái ý niệm, cái đó gọi là chánh niệm. Nhưng nếu không có niệm lực thì chánh niệm này chỉ là một giai đoạn, nhớ không? Vậy là có thể lúc hành thiền được chánh niệm, hoặc có thể trong hoàn cảnh nào đó được chánh niệm, nhưng mà khi một hoàn cảnh người ta kích mình thì niệm đó vỡ đi. Ví dụ bây giờ bình thường mình A Di Đà Phật mình có chánh niệm lắm, nhưng mà lúc mình niệm A Di Đà về đi ngang gặp người đó, bộ mày khùng hả mày, làm gì nép nhép vậy mày, cái máu ở trong người mình bắt đầu sao nó nổi lên, là tao đang tu mà sao mà nói tao khùng mày, tao xả tu 5 phút, thì lúc đó là gì? Làm là gì? Để ăn thua chung đủ, mày khùng thì có chứ đừng nói tao thế. Thế thì lúc đó là gì? Vỡ chánh niệm rồi, các bạn thấy không? Như vậy thì lúc vỡ chánh niệm, cái đó gọi là không còn niệm nữa. Cho nên ở đây cái chánh niệm được duy trì liên tục, dầu nó nói mình khùng, dầu nó kích cái gì đó, dù chuyện bất cứ gì xảy ra, nhưng niệm vẫn giữ trọn vẹn. Cái niệm duy trì như vậy gọi là niệm lực. Thành ra cái niệm lực là cái làm cho cái niệm căn ở phía trước được duy trì phát triển bền bỉ lâu dài, cái đó gọi là niệm lực, và phía trước là niệm căn. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu được từ niệm và chánh niệm, nó mang cái nghĩa như vậy. Cái thứ tư đó là gì? Định căn và định lực. Xin thưa các vị, cái từ định này chúng ta phải hiểu được từ chữ Samadhi, Trung Hoa dịch là thiền na hay là tịnh lự đó, có nghĩa là sự làm lắng dịu tâm một cách trong lặng hoàn toàn mà không cần duy trì đối tượng. Chánh niệm thì giữ được tâm định tĩnh nhờ đối tượng mình cột vào, nhưng mà khi tới định rồi thì tâm tự vắng lặng mà không phải do cột trói ở một đối tượng, cho dù là niệm Phật. Cho nên người đạt mức độ của định hay là của thiền định như là tứ thiền, thì cái tứ thiền cuối cùng là chỉ là nghĩa của nhất tâm, không còn tầm, không còn tứ, không còn hỷ và lạc. Có nghĩa cái từ ngữ chuyên môn của tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, có nghĩa là một người hoàn toàn không còn cột trói tâm vào trong một đối tượng nào, mà để tâm tự lắng yên, thanh tịnh, an lành. Cái đó nghĩa là tịnh lự, hay là sự lắng yên, là sự trong sạch, sự vắng lặng tất cả các ý niệm. Cho nên người tu tập thiền định có nghĩa là làm cho tâm mình không còn phân vân đeo níu vào tất cả các ý niệm xung quanh. Cái này khó thực tập lắm nha các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị thử, tôi cho các vị 10 giây. Các vị nhắm mắt, các vị yên vị lại, Và các vị cảm thấy rằng trong một trạng thái 10 giây đó mà không có một niệm vào xen vào, ai có đưa tay lên tôi thưởng. Rồi, 1 giây bắt đầu. Hết. Ai 10 giây không có niệm nào? Hoàn toàn yên lặng. Đó là một câu trả lời chính xác là không thể nào có được yên lặng dù 10 giây. Các bạn thấy không? Thậm chí các vị đang ngồi với tôi, các vị nghĩ các vị nghe pháp à? Cũng không hẳn đâu, có những người cũng vừa nửa nghe pháp mà nửa nghe cái gì đó. Cũng có một số người đang ngồi đây nhưng mà suy nghĩ, chiều nay là chiều chủ nhật nè ông nội ơi, nói chuyện nhanh nhanh đi, tôi có cuộc hẹn à. À, tôi có lễ sinh nhật, có đám cưới nè. Cứ ngồi đó dây dưa nói hoài. Có phải không? Vừa nghe pháp mà vừa dòm đồng hồ nè. Thế đấy. Cho nên ngồi đây mà chưa chắc có hồn ở đây. Ngồi đây mà chưa chắc thấy Phật là chậm tí chưa chắc thấy tôi. Các vị nhớ kỹ rằng trong thời gian mà chúng ta ngồi đây như vậy, một phút thôi chúng ta đã biết rằng biết bao nhiêu ý niệm diễn dịch ra. Cho nên các vị nghĩ trở thành một con người như Đức Phật để có một định lực, hay là những cái bậc thánh để trở thành một người sống trong sạch mà không có niệm tạp xen vào, không đơn giản tí nào. Nếu đơn giản ở đây chúng ta thành thánh hết rồi. Và nếu đơn giản thầy tu thành thánh hết rồi. Tôi nói với các vị như vậy, để đạt được điều đó về mặt lý thuyết rất dễ. Tôi nói với các vị trong vòng 2 phút sẽ hết cái ý nghĩa của sự cái định này. Nhưng mà để thực tập bao lâu? Bao lâu? Xin thưa các vị là một thời gian không hẹn trước. Các bạn thấy không? Cũng có thể là đời này, cũng có thể đời sau, cũng có thể nhiều đời sau nữa. Có nghĩa là đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta chỉ hiểu trên mặt cái nghĩa của từ ngữ để giải thích cho chúng ta rằng là khi con người vào định là không có một ý niệm nào. Không có ý niệm nào. Tâm hoàn toàn vắng lặng. Và lúc đó chỉ bằng trực giác của một con người trong trạng thái tĩnh lặng mà thôi. Không nhận thức phân biệt tất cả các đối tượng của các giác quan thông qua ý thức. Nên nhớ là như vậy. Con người đi vào định ý thức không còn các tác dụng với người này nữa. Mặc dù các căn vẫn bình thường. Nên hiểu là như vậy. Cho nên người đã đạt được mức độ của định rồi thì là như vậy. Nhưng mà vì sao cần phải có định lực? Vì ở đây định có thể là chúng ta có nhập có sức, hoặc là có thể định trong một giai đoạn hành thiền, có thể định trong một giai đoạn không bị tác động bởi khách quan bên ngoài, không bị tác động bởi thành bại được mất. Thì lúc đó trạng thái tâm giữ được sự trong sáng vắng lặng của định. Vì vậy để duy trì và vượt qua tất cả những chướng ngại này mà để làm cho tâm được vắng lặng lâu dài thì cái đó cần phải có gì? Cần phải có định lực. Cho nên định lực là cái làm cho định được duy trì và phát triển vững mạnh lên. Thì cái đó chúng ta gọi là định lực. Và cái nghĩa cuối cùng trong năm căn và năm lực là gì? Là tuệ căn hay là tuệ lực. Cái chữ tuệ này là một điều chúng ta cần phải hiểu. Tuệ này là chữ nghĩa của trí tuệ. Hồi sáng ai là người có mặt bên hội trường của đạo tràng từ bi đâu? Các vị đưa tay lên đây. Xin thưa các vị, cảm ơn những cánh tay lưu động. Các vị lưu động với tôi được tới cái đạo tràng thứ hai này. Hồi sáng tôi đã nói với các vị rất rõ về cái nghĩa của từ bi, trí và dũng. Và trong đó tôi phân tích cặn kẽ cái nghĩa của chữ trí. Chữ trí có nghĩa là chữ tuệ đó. Chữ tuệ ở đây nó mang cái nghĩa của tử banh nha. Là của trí tuệ, là của người đã đoạn trừ ác pháp, là người đã đoạn trừ phiền não, là người đã chấm dứt mọi nhiễm ô. Cái đó mới gọi là chữ tuệ. Cho nên các vị biết chữ tuệ này mang nghĩa trí tuệ, chứ không mang cái nghĩa là thông minh hiểu biết nhận thức các vấn đề của triết học, của xã hội học, thậm chí thông minh nhận thức hiểu biết về Phật học. Cái này chưa phải là trí tuệ, mà cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tri thức. Tức là sự thông minh hiểu biết giỏi vắng các vấn đề của thế gian. Một thầy tu giỏi vắng các vấn đề Phật học thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là một tri thức Phật giáo, chứ không phải là người có trí tuệ. Nên nhớ gì vậy? Như vậy khi người thành tựu được tuệ giác, tức là đạt được tuệ căn là gì? Người này phải thấy được chân lý, phải giác ngộ được chân lý. Người này phải xa lìa tham ái và xa lìa chấp ngã dính mắc. Và cái tuệ này được phát triển hay không bền bỉ là nhờ tuệ lực. Có nghĩa là những tác động để giúp cho tuệ căn này duy trì và phát huy đến mức độ nhận thức cùng cực của vạn pháp, của chân thể, của bản thể, của chân tánh, đến một mức độ tâm không còn chấp ngã, tâm không còn tham ái, tâm không còn ràng buộc trong sân si phiền não đố kỵ ganh tị hơn thua, hoàn toàn chấm dứt các cái nhân tố này, tuệ căn mới có. Và tuệ căn này được phát triển đến mức độ cùng cực hay không thì phải có tuệ lực. Như vậy khi có tuệ lực trợ niệm là một con người đã giác ngộ hoàn toàn, đã trở thành một con người như bậc thánh, có nghĩa là chấm dứt các kiết sử, chấm dứt các gọi là phiền não, hay gọi là một người đã đạt lậu tận, tức là không còn các nhân tố của tái sinh, không còn các nhân tố của phiền não. Về mặt chữ tuệ căn bản nghĩa gốc của từ Pali chừng ấy thôi. Còn nếu chữ tuệ này thông qua nghĩa của trí tuệ bát nhã là một vấn đề khác nữa. Nhận thức về triết học tánh không và trí tuệ trong bát nhã lại là một vấn đề của một từng cấp của nhận thức đại thừa. Nhưng tôi không muốn phân tích phức tạp đó, tôi chỉ dừng ngay chỗ cái chữ tuệ căn này và tuệ lực này theo con đường đạo đế của 37 phẩm trợ đạo mà thôi. Như vậy tôi chỉ phân tích ở mức độ có triển khai, nhưng triển khai trong cái tầm gói ghém để các vị có thể nhận thức hiểu biết các từ ngữ của mình. Như vậy cơ bản nhất là chúng ta quay trở lại là trong năm căn và năm lực, gồm có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, và tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những từ ngữ này không dùng cho các mức độ thông thường, mà phải dùng trên mức độ của con người có cái mục đích là để chứng thánh hay không, để đạt được mục đích giác ngộ hay không, để đạt được mức độ vô lậu hay không. Vì vậy năm căn và năm lực này là một thuật ngữ chuyên môn, là một thành phần, là một phẩm hành của đạo đế. Cho nên đạo đế là gì? Đạo đế là con đường của bậc thánh, chứ không phải là con đường của những người phàm phu chúng ta. Mà con đường của bậc thánh là con được lên trên cả phước báo hữu lậu nhân thiên. Dù chúng ta tu tập phước báo đời này đời sau, cõi người cõi trời, tất cả đều là phước báo hữu lậu, đều là nhân tố của tái sanh để thừa hưởng hạnh phúc dài lâu trên cuộc đời này và trong luân hồi. Còn phước báo vô lậu là phước báo của một bậc thánh, có nghĩa là không có nhân tố tái sanh. Một con người tu tập theo bậc thánh dù làm công đức lành vẫn là làm theo cái góc độ của vô lậu. Một người khi bước vào lãnh vực của bậc thánh hay là đi vào con đường của niết bàn thì phải trả hết tất cả những nghiệp mình đã từng gieo và tận hưởng hết phước báo mình đã làm trong cuộc đời hay là quá khứ. Vào niết bàn, vào chỗ giải thoát tuyệt đối, không mang theo bất cứ một nghiệp lực nào, cũng không mang bất cứ một phước báo nào. Các vị phải hiểu rất rõ về cái này. Cho nên cái bài giảng hôm nay tôi không mang cái nghĩa là đạo lý gia đình, chuyển qua nỗi đau phản bội, hay là tạo phước báo để đời này đời sau được an vui. Cái này không có trong nghĩa này. Nên nhớ gì vậy? Trong một bài giảng này hoàn toàn loại trừ các ý nghĩa đó. Nếu chúng ta đi theo con đường của đạo đế và chi phần là năm căn và năm lực của con người đi đến cái giác ngộ của bậc thánh, thì chúng ta phải loại trừ các sự đối đãi và thông thường thông qua cái chủ đề năm căn và năm lực, hay là ngũ căn ngũ lực, cái từ mà gọi là chuyên môn Hán Việt, là cái pháp hành của bậc thánh hay là pháp tu của bậc thánh. Tôi giới thiệu cho các vị để các vị rộng mở hơn về Phật học của chúng ta, rộng mở hơn về lộ trình này, nhưng mà sự thật cơ bản không gần gũi với chúng ta. Bởi vì những người cư sĩ Phật tử không có ý niệm này, các vị vẫn chấp nhận cái đời sống của tái sanh, có phải không? Người cư sĩ Phật tử là người đã tự thừa nhận và chấp nhận đời sống tái sanh. Cái này đương nhiên rồi. Trong năm giới các vị có giới thứ ba là giới gì? Giới thứ ba là gì? Giới không tà dâm, có nghĩa là không ngoại tình. Giữ nhẹ còn chưa biết được hay không nữa. Nhưng mà cơ bản chừng ấy cũng không có vấn đề đặt lên lộ trình giải thoát đâu. Đức Phật nói như vậy để đồng nghĩa là chúng ta vẫn còn sống trong tham ái. Tức là Đức Phật thừa nhận đời sống tình dục của người cư sĩ Phật tử, Và cái này các vị không lỗi phải gì cả. Tự thân của chúng ta sống như vậy, và chúng ta chấp nhận trong cái quy trình của luân hồi tử sinh như vậy. Đây là quy luật. Chừng nào các vị đoạn tận ái thì các vị mới có đủ duyên để ra khỏi luân hồi. Vì vậy người cư sĩ Đức Phật không đặt về giai đoạn tận ái. Đức Phật chỉ kêu hạn chế để đừng làm đau khổ mình, đừng làm đau khổ người. Chứ Đức Phật không kêu các vị đoạn tận. Ai kêu người cư sĩ đoạn tận ái, chấm dứt ái và dùng ái đe dọa cho cái nhân tố khổ đau, cái này không phù hợp với con đường Phật dạy. Nhưng mà người tu, người tu vì chúng ta có nguyện vọng là vượt ra khỏi luân hồi, vượt ra khỏi tam giới. Vì vậy ái là nhân tố để tái sinh. Cho nên việc mà gọi là đoạn tận ái trong nhà tu là việc Đức Phật đã dạy. Còn đoạn tận được hay không, đó là chuyện của tu sĩ, đó là chuyện của những con người hướng đến cái con đường giác ngộ. Nhưng mà trên mức độ đi đến mức độ giác ngộ, chạy lên chật xuống, thậm chí bỏ cuộc không biết bao nhiêu, cơ bản nhất cái mức độ đạt được cái tuệ giác giải thoát là hình tháp. Các vị hiểu nghĩa tôi nói hình tháp không? Bây giờ các vị thấy kim tự tháp Ai Cập không? Cái chân như cái đỉnh cái nào lớn? À, cái chân như cái đỉnh nó vậy đó. Thì tôi ví dụ cho khởi điểm của con đường tu tập và đạt được mục đích, nó cũng như cái chân tháp và cái đỉnh tháp vậy đó. Cái số lượng người tu tập để mà gọi là mục đích đi theo con đường của Bậc Thánh đó, nó sẽ giảm dần khi lên độ cao. Tôi nói cho các vị hiểu không? Như vậy thì ở đây mức độ ban đầu đi tu thấy quá trời quá, giống như chân tháp. Rồi lên một đoạn nữa cái nó tóp lại, rồi lên đoạn nữa nó tóp lại, lên ghét cái đỉnh hình như còn đâu đó người hai người. Tôi nói cái này là một sự thật. Trên lộ trình tu tập bỏ cuộc không biết bao nhiêu người, trầy lên trật xuống không biết bao nhiêu người. Đừng nghĩ là lộ trình của Bậc Thánh là đơn giản. Tôi nói với các vị, tất cả mọi mục đích trong cuộc đời đều là thử thách gian nan và khó khăn. Nhưng mục đích để làm thánh là khó khăn nhất trong tất cả các thứ. Cho nên cái mức độ tu tập đạt được bao nhiêu tùy duyên mỗi người. Không đạt được mức độ cuối cùng xem như gieo duyên một đời, hoặc là cái gì đó, cái duyên để chấm dứt nhân quả tái sinh luân hồi là phải đoạn tận ái. Vì vậy các vị thấy cái quy trình của chữ chấm dứt luân hồi của 12 nhân duyên, chúng ta thấy rất rõ. 12 nhân duyên khởi điểm là gì? Một, ai làm cho tôi ngạc nhiên giật mình cái nữa coi hả? Một là vô minh, hai là gì? Thanh. Ba là gì? Sự ngơi. Ba là thức. Bốn là danh sắc. Năm là lục nhập. Sáu là gì? Xúc. Bảy là thọ. Tám là gì? Ái. Chín là thủ. Mười là hữu. Mười một là sanh. Mười hai là lão tử. Trong 12 chi phần nhân duyên này, các vị nên nhớ, vô minh hành thuộc về nhân quá khứ, khỏi cần nói. Cái chuyện đó là từ vô thủy vô chung, hạt giống vô minh đã cùng khởi điểm và đi với chúng ta trong suốt lịch trình của dòng luân hồi rồi. Nhưng tôi chỉ nói cái nhân hiện tại. Nhân hiện tại là ái thủ, là nhân hiện tại. Vậy thì ngay cái nhân hiện tại này, chúng ta là ngay đời này giác ngộ tu tập đoạn tận ái thủ, tức là đoạn tận ái chấp ngã của chúng ta. Trong ngay đời này các vị sẽ chấm dứt nhân tố tái sinh ngay đó. Ai đoạn tận được đưa tay lên. Xin thưa các vị cả tôi. Tôi nói thật là như vậy. Cho nên ở đây nếu đoạn tận được, ta là thánh rồi. Ta đã chấm dứt vòng quay luân hồi ngay đó rồi. Cho nên trên lộ trình tu tập phải nói là một sự chuyển hóa đầy thử thách và chông gai. Tôi liệt nêu như vậy để các vị thấy gì? Người cư sĩ Phật tử không nằm trong cái dạng này. Người cư sĩ Phật tử chúng ta nằm trong phước báo hữu lậu nhân thiên, tu tập đạo đức, gieo công đức lành, sống hiền thiện, bao dung độ lượng, tha thứ bố thí. Cái này làm được không? Được. Và cái việc này trong tầm tay các vị không? Là tầm tay đó. Nhưng mà kêu các vị từ bỏ tha mái, từ bỏ chấp ngã, từ bỏ đố kỵ, từ bỏ ganh tị, vô cùng khó. Gặp người nghèo cho nó 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng, thậm chí 100 đồng, dễ khó. Dễ khó. Quá dễ luôn, đúng không? Nhưng mà để gọi là tha thứ không hận thù cho kẻ từng gieo oán và gây hận với chúng ta, dễ khó. Tao chưa trả thù đập vô mặt mày là mai rồi, có phải không? chứ còn kêu tao tha thứ cả đời này sao tao làm được. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng làm một việc phúc lành đối với chúng ta dễ khó? Dễ. Ăn chay niệm Phật dễ khó? Dễ. Nhưng kêu tha thứ, bao dung độ lượng, từ bỏ tham ái chấp ngã dễ khó? Không, không dám nghe tới luôn. Có hiểu không? Giáo pháp đưa ra để các vị thấy rằng có thấp có cao, có phương tiện, có con đường tuyệt đối cho chúng ta thấy thôi. Chứ ở đây không mang cái nghĩa là tôi khuyến khích các vị hay gì cả, mà tôi phân tích để chúng ta biết rằng giáo pháp chúng ta vốn rất tuyệt vời. Và cho nên khép bài nói chuyện tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.